Thanh Tú và Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Tư ngày 20 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023.
Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.
Trẻ em sẽ được uống miễn phí vaccine phòng bệnh tiêu chảy rotavirus.
Pháp thông qua luật nhập cư với các quy định nghiêm ngặt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 20 tháng 12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Tham dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương chủ động nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và tích cực, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, quyết liệt đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Sáng cùng ngày, phát biểu tại hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương nhận định, nghị quyết 35 đi vào cuộc sống rất nhanh, mang lại hiệu quả rõ rệt trên phạm vi rất toàn diện, đồng thời cung cấp nhiều phương pháp, cách làm hay, mô hình hiệu quả. Nhận thức các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò vị trí, tầm quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực. Đồng thời đã huy động được sức mạnh tổng hợp mang tính thế trận lòng dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ngày 20 tháng 12, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên thứ 2 năm 2023 để thảo luận thương lượng về đề án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024. Kết thúc phiên họp với đa số phiếu đồng thuận, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6% để khuyến nghị chính phủ. Nếu được chính phủ thông qua, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Cụ thể, lương tối thiểu vùng tăng bình quân theo tháng là 6%.
Bộ Nội vụ cho biết năm 2023, các bộ ngành địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đồng thời xác định đối tượng và thực hiện chính sách tinh giản biên chế linh hoạt, hợp lý hơn theo quy định tại Nghị định số 29 về tinh giản biên chế. Từ ngày 1 tháng 1, 2023 đến 15 tháng 12, 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là hơn 7.100 người, trong đó khối trung ương tinh giản 146 người, khối địa phương tinh giản 7.005 người.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế cho biết, vaccine phòng bệnh tiêu chảy rotavirus cho trẻ em sẽ là vaccine thứ 11 được đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng và dự kiến sẽ triển khai trong năm 2024. Theo đó, vaccine này sẽ được triển khai trước tại 33 tỉnh thành. Dự kiến quý 1 năm 2024, Bộ Y tế sẽ triển khai tập huấn cho cán bộ y tế, quý 2 sẽ triển khai uống. Đến cuối năm 2024, Bộ Y tế sẽ mở rộng phạm vi để đến năm 2025 có đủ vaccine triển khai cho toàn bộ trẻ dưới 1 tuổi trên cả nước.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông. Công điện đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố, các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024, 5 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương sẽ tiến hành kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố về an toàn thực phẩm, tiến hành thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị, có các mặt hàng thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết Giáp Thìn và các lễ hội.
Giá vàng hôm nay 20 tháng 12 đồng loạt tăng mạnh trong bối cảnh lãi suất giảm. Trong nước, vàng miếng SJC tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. giao dịch trên 75 triệu đồng trên một lượng. Vàng nhẫn tăng nhẹ lên 62,2 triệu đồng trên một lượng. Chỉ trong 3 ngày qua, giá vàng trong nước đã tăng hơn 1 triệu đồng trên một lượng, trong khi vàng quốc tế chỉ tăng khoảng 20 đô la Mỹ trên một ounce. Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước tăng cao đến từ lực mua tăng lên do lãi suất tiết kiệm tiền đồng xuống thấp.
Theo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải ở thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ đầu năm tới sẽ tăng 5% so với hiện nay, từ 20 lên 25% trên đơn giá cấp nước. Việc tăng phí dịch vụ này nhằm thực hiện theo lộ trình mỗi năm thêm 5% của thành phố trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025. Ngoài ra, trong phí dịch vụ này sẽ tính thêm thuế giá trị gia tăng với mức 8% trong 6 tháng đầu năm 2024 và tăng lên 10% vào 6 tháng cuối năm.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết Hội đồng Thống đốc của tổ chức này đã phê duyệt đề xuất tăng 50% hạn ngạch đóng góp tài chính của các thành viên. Hạn ngạch trên được xét dựa trên quy mô nền kinh tế của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên, xác định số tiền mà mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ nên cung cấp cho IMF, quyền biểu quyết và số tiền cho vay tối đa mà thành viên có thể nhận được. Theo IMF, mức tăng 50% hạn ngạch đóng góp tương đương khoảng 320 tỷ đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái hiện hành sẽ giúp tăng cường nguồn lực lâu dài của IMF, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào việc vay mượn.
Cơ quan điều tra dân số Mỹ cho biết dân số nước này đã tăng lên trong năm 2023 do số người tử vong giảm và số người nhập cư trở lại mức trước đại dịch COVID-19. Cụ thể, dân số Mỹ đã tăng 1,6 triệu người vào năm 2023, nâng tổng dân số lên gần 335 triệu người, mức tăng cao nhất kể từ trước đại dịch COVID-19. Theo các chuyên gia nhân khẩu học của cơ quan điều tra dân số Mỹ, tình trạng nhập cư trở lại mức trước đại dịch COVID-19 và tỷ lệ tử vong giảm đang thúc đẩy sự tăng trưởng dân số của Mỹ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu điều kiện với Canada và Mỹ để Ankara có thể phê chuẩn việc kết nạp Thụy Điển làm thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Trả lời báo giới, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng những diễn biến tích cực trong việc Mỹ duyệt bán máy bay chiến đấu F-16 cho Ankara và Canada dỡ lệnh cấm vận vũ khí có thể giúp Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tiến tới phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho Thụy Điển.
Các nhà lập pháp của Pháp đã thông qua một dự luật nhập cư mới, trong đó đưa ra các quy định chặt chẽ hơn nhằm giảm các khoản thanh toán phúc lợi cho người nhập cư. Chính phủ Pháp ban đầu cho biết dự luật này sẽ tạo điều kiện cho những người di cư làm việc trong các lĩnh vực thiếu lao động dễ dàng xin được giấy phép cư trú. Tuy nhiên, để nhận được sự ủng hộ từ cánh hữu, chính phủ đang đồng ý giảm bớt các biện pháp cấp giấy phép cư trú cho người di cư bất hợp pháp, đồng thời thắt chặt khả năng tiếp cận phúc lợi, bao gồm trợ cấp cho trẻ em và trợ cấp nhà ở.
Người Anh dưới 16 tuổi có thể bị cấm sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của họ theo luật an toàn Internet do Thủ tướng Rishi Sunak đề xuất. Các nguồn tin cho biết lệnh cấm toàn diện đối với việc thanh thiếu niên truy cập các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Twitter và Snap là một trong những đề xuất nghiêm ngặt nhất đang được các bộ trưởng Anh xem xét. Mục đích là nhằm thu thập bằng chứng về cách các nền tảng mạng xã hội này có thể gây hại cho trẻ em trước cuộc tham vấn dự kiến diễn ra vào tháng 1, 2024.
Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, tính đến 5 giờ 30 phút sáng nay ngày 20 tháng 12, theo giờ địa phương, trận động đất mạnh 6,2 độ ở Cam Túc đã khiến 18 người ở tỉnh Thanh Hải liền kề thiệt mạng, 198 người bị thương, 16 người mất tích. Trước đó, tính đến tối ngày 19 tháng 12, số người thiệt mạng ở Cam Túc đã tăng lên là 113 người, 536 người khác bị thương, hơn 155.000 ngôi nhà bị hư hại hoặc bị sụp đổ. Theo đánh giá của lực lượng cứu hộ tại chỗ, công tác tìm kiếm những người sống sót gặp không ít khó khăn. Thách thức lớn nhất của công tác cứu nạn lần này là nhiệt độ thấp. Nhiệt độ thấp nhất trong khu vực động đất xuống dưới âm 10 độ C, khiến những người bị mắc kẹt phải đối mặt với nhiều rủi ro lớn hơn, thời gian giải cứu vàng ngắn hơn 72 giờ thông thường.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, từ nhiều tháng nay, các bạn trẻ được xem là thế hệ thứ hai của một nhóm hoạt động thiện nguyện tại thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện dự án suất ăn nhân ái của riêng mình nhằm tiếp nối những gì mà thế hệ cha mẹ đã làm trong suốt hàng chục năm qua.
Hoạt động đã mang lại hơi ấm tình người cho những lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Dù tuổi đời chỉ từ 15 đến 20 tuổi, nhưng những bạn trẻ như em Phan Thị Thanh Lâm rất chuyên nghiệp trong việc hoàn thiện 70 suất ăn gồm bánh cuốn, chuối và nước suối dành cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là dự án suất ăn nhân ái do các thành viên thuộc thế hệ thứ hai của đội công tác xã hội nhân ái thành phố Đà Nẵng thực hiện. Mỗi tháng 2 lần, các bạn mang hàng chục suất ăn trao tận tay cho những người lao động, những hoàn cảnh khó khăn trên đường phố.
Làm được những cái công việc thiện nguyện và từ cái tâm của mình như vậy thì cái thứ nhất là mình tập được cái tính cho đi và biết yêu thương mọi người. Cái thứ hai là mình thấu hiểu được cái hoàn cảnh ở ngoài, mọi người ngoài xã hội đó có gặp những trường hợp khó khăn, hoàn cảnh khó khăn như thế nào.
Đội công tác xã hội nhân ái được thành lập và hoạt động thiện nguyện liên tục trong suốt hơn 30 năm qua với số thành viên hiện tại hơn 200 người. Qua thời gian cùng tham gia hoạt động, các thế hệ con em của thành viên trong đội như em Phạm Đắc Mẫn và chị Huỳnh Thị Bảo Ngọc cũng dần hiểu được ý nghĩa của những chương trình thiện nguyện này. Và từ cuối tháng 7 năm nay, những thành viên thuộc thế hệ thứ hai của đội đã mạnh dạn tổ chức chương trình suất ăn nhân ái đầu tiên.
Những buổi đầu là em nhờ sự hỗ trợ của các cô chú đội công tác xã hội nhân ái là chỉ những cái khâu như là đi chợ, này, mua đồ, giá cả làm sao. Những ngày đầu thì các cô chú chỉ bảo rất là tận tình, nhưng mà bắt đầu từ những ngày sau là mình bắt đầu là mình tự giác, mình độc lập, mình hoạt động. Đó là các bạn dần dần là quen lại cái điều đó.
Mình cũng từng là thành viên của hội nhân ái từ năm mình 16 tuổi là mình đã tham gia rồi. Mình cũng mong muốn là cái sự chia sẻ lan tỏa yêu thương của suất ăn nhân ái của đội, của các con là tiếp nối càng ngày càng nhân rộng hơn nữa.
Mỗi suất ăn nhân ái được trao tận tay cho những lao động tự do trên đường phố, chất chứa rất nhiều tình cảm, tâm huyết của các em, thể hiện được sự tiếp nối những tình cảm mà đội công tác xã hội nhân ái đã thực hiện trong suốt hơn 30 năm qua. Và nay, chính thế hệ tiếp theo lại tiếp tục mang yêu thương đến với cộng đồng. Những việc làm bắt nguồn từ sự yêu thương sẽ lan tỏa đi yêu thương.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.